Moño Lam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Giờ này là 3:30 ngày rằm tháng giêng âm lịch. Hôm nay là ngày rằm mà các Phật tử gọi là ngày đi cúng chùa, gọi là thượng nguồn thiên quan tứ phước. Thì làm thánh viên gọi là thượng nguồn thiên quan tứ phước, cái đó là sách Tào. Lịch Tào họ để vậy thôi. Chứ học đạo Phật thiệt á, cũng không có tin lịch Tào lắm chi. Còn Trung Nguyên thì lịch Tàu họ để trong sách Ngọc Hạp, họ gọi là địa quan xã tội. Còn rằm tháng 10 họ gọi là Hạ Nguyên, là thủy phủ giải ách. Qua bao nhiêu năm học đạo hành đạo, tôi thấy những cái điều đó không đáng tin cậy. Không có gì đáng tin cậy hết. Nhưng mà người xưa bày thì người nay làm, người xưa nói người nay nghe. Đương nhiên là có quyền nghe và có quyền bác bỏ, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà cái nghe nó cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm. Cho nên là cũng có người xưa, người ta nói rằng làm văn hóa mà sai lầm thì nó giết chết từ thế hệ này tới thế hệ khác, cái đó là có thật. Làm thầy thuốc sai lầm có thể giết chết mạng người, một mạng, hai mạng, ba mạng cũng có thật, cũng có thể là có thật. Còn làm văn hóa sai lầm thì nó giết chết từ thế hệ này, tàn hại từ thế hệ này tới thế hệ khác. Hiểu sai lầm rồi mê sai lầm, rồi tin sai lầm. Mà cộng lại mê sai lầm, tin sai lầm thì gọi là mê tín. Mê tín thì nó đầu độc con người, nghĩa là thờ cúng lại lục gian sinh, những cái mà không bao giờ là có thật ở trên cõi đời. Cho nên là hôm nay là nó trúng ngày rằm, mà biết bao nhiêu Phật tử trên riêng về Trung Quốc với Việt Nam thì tin triệt để hai cái lý thuyết này. Còn các nước khác thì cũng có, nhưng mà có khi các nước khác tự tin cái kiểu cũng na ná vậy mà nó xê dịch. Đây là ngày rằm thượng quân này thì Việt Nam với Trung Quốc 100%. Anh trai cũng lỡ ngày rằm mà ăn, chứ ngày khác ăn người ta cho là ít phước. Ăn chay ngày rằm mà có phước, nên ăn ngày rằm mà lỡ mà quên đi đám được tiệc gì đó mà ăn mặn chút vậy đó, về hối hận dữ lắm, sợ dữ lắm. Cái đó không cần thiết đâu, không cần thiết phải sợ vậy đâu. Thế thì hôm nay là ngày rằm âm lịch, ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần, mà nhằm ngày 28 tháng 2 năm 2010. Chúng ta tiếp tục cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Thì nói hướng dẫn tu học là tôi nói vậy để nhắc nhở động viên Phật tử vậy thôi. Thì thật là triển khai những cái bài thơ để gửi đến Phật tử gần xa. Ai bằng lòng nghe, bằng lòng chơi, bằng lòng vui thì đọc, nghe, còn không nghe cũng không sao. Không có chuyện gì trở ngại hết. Mà nghe rồi bác bỏ cũng không có gì trở ngại. Kinh điển của Phật nói mà mình cũng có quyền nghe rồi phải suy nghĩ đúng rồi mới là thực hành. Còn mà suy nghĩ mà mình thấy nó có cái vẻ gì siêu hình, quyến hoặc, quan đường, ảo tưởng, bịa đặt, mình có quyền bỏ mà không hề sợ tội. Cái đạo Phật của chúng ta là vậy đó. Không phải nói kinh là trong kinh gì mình lật ra mình cũng nghe. Không phải nghe nói trời trời Phật vậy. Rồi người ta nói gì trong đó mình cũng nghe. Học đạo Phật là phải anh hùng như vậy. Phải ngang tàn như vậy. Phải trí tuệ như vậy. Người ta nói mình ngang tàn chứ kỳ thật là do trí tuệ mà ra. Chứ mình dám đánh đổ, mình bác bỏ một sự việc nào đó ở trong gọi là kinh mà mình thấy không chịu, mình có quyền bác bỏ. Tôi nói ví dụ như kinh Đại Niết Bàn mà cái phẩm Trà Tỳ đó mà nói rằng là phải tẩn liệm Đức Phật bằng cái kiểu của chuyển luân thánh vương là tôi không chịu rồi. Ông Phật của chúng tôi đâu có thèm cái địa vị chuyển luân thánh vương mà thèm thuộc không được để tới ngày chết rồi mới là nguyên mới tới rồi của quốc vương thái tử đại thần là hùng tiền lại nguyên tới rồi mới làm ra một cái quan rồi cái quách rồi cái giải sồ rồi bông hoa rồi nước hoa thơm rồi hương thơm rồi đem vô tẩn liệm cái kiểu của chuyển luân thánh vương như vậy Phật tôi mới giữ ý hay sao? Nói như thế là tôi cho rằng nói bậy hẳn hoài. Cái đó là do ai đó muốn cái ngày chết của mình cho nó linh đình, cho nó lớn, mình làm tháp miếu rồi cho nó dữ tợn, bày ra cái trò nói vậy. Chứ còn đạo Phật của tôi không tin rằng Đức Phật của chúng tôi như vậy. Nếu tôi thèm thuồng cái địa vị chuyển lên thánh vương đó thì vua thái tử Tất Đạt Đa làm vua rồi ăn sung sướng, ở sung sướng, vinh hiển trong một cuộc đời sung sướng chứ ai mà ngu dại gì mà đi làm người ăn xin trong một cuộc đời 80 năm rồi cái thèm thuồng đó để sau khi chết để tử mình nó làm cho mình. Vậy là Đức Thế Tôn cái gì? Vậy là trí tuệ cái gì? Vậy là giác ngộ vô thượng Bồ Đề cái gì? Cho nên là tôi chống kinh đó bất cứ từ đâu làm ra, bất cứ là ai viết, bất cứ là tổ nào nói, tôi chống cái đó. Thì chống mà nói chống vậy thôi, chứ kỳ thật là mình không nghe là được rồi. Mình không tin, mình không nghe, mình không làm theo, đó là chống đó. Chứ không phải chống là mình cự nữ, rồi mình phản đối quyết liệt, rồi cãi cọ để cho tới rầy rà, tới kiện tụng, tới đánh lộn này kia. Không phải chống vậy. Đạo Phật chống không phải chống vậy. Chống là mình không nghe, không có chân lý, mình không phục, mình không nghe. Thế thì hôm nay là tôi gửi đến các vị cái đầu đề, cái bài thơ là chơi. Mà cái lập trường của tôi thì trước sau như một, tôi không có chối gì hết á. Không bao giờ nói rồi phủ nhận lời nói rồi chối cãi, khúc trước nói gì, khúc sau nói khác. Tôi thì cái từ chơi này là tôi dụng ý xài từ lâu rồi. Phải tập kiểu chơi. Cái kiểu chơi của người tu hành nó có cách chơi. Mà theo cái thiền phái Lâm Tế thì ông Tổ Trúc Lâm này, ông gọi là cái người tu hành phải là cái người vô sự. Vô sự cho nên là mọi việc làm của mình đều là mình coi như là không có làm gì hết. Làm tất cả mà coi như không làm gì hết. Không làm gì hết mà làm tất cả. Làm rồi buông bỏ. Không bảo thủ. Không xem trọng. Không quý, không lưu luyến cái việc làm của mình. Làm mà như không làm. Không làm mà làm. Cái nghĩa, ý nghĩa chơi là vậy. Cái việc làm của của cái người đạo sĩ, của người tu hành, làm mà không thấy mình làm. Cũng như Đức Phật thuyết pháp rồi, người ta gọi là 49 năm hay 50 năm gì đó, xê xích không nhầm gì hết. Đức Phật cuối cùng rồi, Đức Phật đó, ta đâu có nói gì đâu. Các hàng đệ tử cũng như những người thông thường, nó nói Như Lai có thuyết pháp. Trên kỳ thật là Như Lai có thuyết pháp gì đâu. Bởi vì những điều mà Như Lai nói ra mà để nhắc nhở cho những người nào có lòng tin muốn đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật đó, thì những điều đó là những điều mà là của vũ trụ vạn hữu vốn có. Còn Thái tử Tất Đạt Đa tư duy quán chiếu, nhận thức ra cái chân lý đó rất đúng với cái sự thật của cuộc đời, rồi người ta gọi ông là thành Phật. Người ta gọi ông là thành Phật. Mà Phật là gì? Phật là cái con người được giác ngộ chân lý hoàn toàn. Rồi ông thành Phật rồi thì ông nói cái chân lý mà ông nhận thức được của vũ trụ vạn hữu đó, rồi ông nói ra cho các đệ tử, ai muốn đi con đường đó, muốn gột rửa, muốn loại trừ những cái quả khổ và cái nguyên nhân khổ thì nghe theo. Nghe theo làm theo như vậy là diệt trừ được cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn, người đó có sung sướng, có an lạc, gọi người đó là Niết Bàn. Là được Niết Bàn, chứ kỳ thật cũng không có được gì hết. Chẳng qua là nó không còn khổ nữa vậy thôi. Không còn khổ nữa thì gọi là Niết Bàn vậy thôi. Chứ cũng nói rằng được là đắc cái gì cũng không có. Nó không còn quá khổ nữa, được Niết Bàn thì cũng có thể gọi cái tên khác là cực lạc. Cực lạc là chỉ cực là tột, là rất, rất vui, là tột vui, là very good. Cho nên là cực lạc Niết Bàn là cái tên khác vậy thôi, chứ còn cực lạc cũng tức là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là tên khác của cực lạc. Thế thì ai muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, được cái sự an vui tột cùng, gọi là người giảng sanh qua lật sang ra, bước qua cái thế giới an lành, gọi là cực lạc. Từ khổ mà bước sang qua cái thế giới sung sướng, gọi là Niết Bàn. Thế thì cực lạc là Niết Bàn, chẳng qua là con người hết khổ. Đức Phật nói những cái điều đó, chỉ rõ những cái nguyên nhân đoạn trừ cái nhân của khổ để cho hết cái quả khổ, tạo cái nhân an lành để được cái quả là rất vui, là cực lạc, là an lạc, là Niết Bàn. À, cho nên là theo thiền Lâm Tế là cái cách tu hành gọi là chơi cũng là tu đấy, chơi tức là tu đấy. Thế thì ta thử suy nghiệm thử cái đầu đề chơi này coi sao đây. Chơi là cái gì đây? Tôi đọc bài thơ. Thiền gia đa sự lắm long đông, vô sự chơi đi hiểu sắc không, sắc sắc không không lời liễu nghĩa, mưu đồ danh lợi hại tông phong. À, thế là cái bài thơ này tôi làm ra đó là do ở trong một cái hoàn cảnh mà mình chợt nhớ tới, chợt nhớ tới cái thân phận, cái việc làm của những người tu sĩ, những người đạo sĩ, mà ở đây tôi dùng chữ thiền gia. Những người tu sĩ, những người đạo sĩ đó tôi gọi là thiền gia. Nói nôm na tôi gọi là nhà thiền. Mà nhà thiền tức là cái người tu thiền, học thiền, hành thiền, sống ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh nhà thiền, tức là ngôi chùa vậy. Như vậy là người ở trong chùa, trong chùa nó có thiền đường, người ở trong chùa thì gọi là thiền gia, là thuộc về cái người ở trong cái môi trường hoàn cảnh tu hành về thiền định, cho nên người tu hành gọi là thiền gia. Thiền gia cũng chỉ cho nhà chùa, cũng tức là cái chỗ tu hành. Thế thì thiền gia mà ai mà trở thành người đa sự đó thì nó cực khổ lắm, không tu hành được gì đâu. Thiền gia mà đa sự thì lâm đông cực khổ lắm. Thì thành thật mà nói, khi mà tôi viết cái bài thơ với cái đầu đề chơi này đó, là tôi có nhớ tới một số anh em tôi, huynh đệ tôi và một số đạo bạn, những người cùng tu học trong nước cũng như có số ngoài nước, có nhiều người ta được những cái một cái phước báo nào đó, người ta ở ngoài nước rồi người ta cũng xây cất dữ lắm, cất chùa lớn, còn có người thì nhiều chùa, có người thì chùa lớn lắm, chùa đẹp lắm, có người thì nhiều chùa, không phải một chùa mà tới 5, 7, 10, 15 cái chùa. Ở Việt Nam này cũng vậy, có những người đạo bạn của tôi nhỏ tuổi hơn tôi, có người nhỏ hơn rất nhiều, 20-30 tuổi, có người nhỏ hơn 5 tuổi, 10 tuổi, mà người ta cũng làm chùa dữ tận. Một cái chùa vẽ cái bản đồ lên cái là nói là 150 tỷ, 100 tỷ. Còn cái chuyện mà 10 tỷ, 15 tỷ là chuyện bình thường nhiều người làm được. Thì riêng phần tôi thấy cái đó cực quá. Tôi cho cái đó là đa sự. Có người làm rồi, 70 tuổi làm chưa rồi. Có người 75 tuổi vẫn còn đang làm, có người 80 tuổi vẫn còn đang làm. Và có khi làm chưa rồi, cái việc làm của mình đó, mình đã chết. Mà tệ hơn nữa là chết rồi còn để lại nợ là 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ. Thì bổn đạo phải đi năn nỉ, thương lượng để mà trả cái nợ cho thầy mình. Cái đó là tệ dữ đó. Đó là sự thật. Nhưng mà mình không có quyền nói tới người ta làm chi. Nói là ta đau lòng. Nhưng mà đó là sự thật. Tôi nói vậy là nhiều người nghe biết, và thậm chí là mình ở trong cái hoàn cảnh đó, đã bị trong hoàn cảnh đó. Thế thì cái việc làm chùa như vậy, nhìn bằng cái nhãn quan của những người đệ tử Phật học đạo, hành đạo, và là người đệ tử có học Phật, ta không bằng lòng cái đó, ta không vui với cái tài năng như thế, không vui cái đạo hạnh, đạo nghiệp, đạo quả như thế. Cái quả của người tu hành là giải thoát giác ngộ, đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ cỡ nào đó, gọi là chứng đạo, là đắc đạo, là liễu đạo, là căn cứ trên cái quả giải thoát giác ngộ. Chứ mà căn cứ trên cái quả nhiều chùa, nhiều tháp, nhiều thiền viện, thật nhiều tiền, cái đó không tốt. Cái đó lòng đồng lắm, cuộc đời lòng đồng lắm. Tôi nói như vậy rồi có những người mà mình được một vị thầy của mình nhiều chùa, nhiều thiền viện, nhiều sự nghiệp á, rồi nghe tôi nói vậy rồi buồn tôi. Tôi biết có những người nghe nói vậy nó động tới thầy tôi rồi, động tới thầy mình rồi đó. Cái ông này ông nói tới thầy mình rồi đó, không phải. Tôi nói nhiều lần rồi, cuộc đời tôi không có cạnh tranh với ai cái gì hết. Cạnh tranh sự nghiệp không có, cạnh tranh chùa nhiều chùa ít không có, cạnh tranh chức tước quyền hành không có. Cho tới bây giờ, cái tuổi này lẽ ra người ta chết, chết rồi, nhiều người bạn bè của tôi, huynh đệ tôi chết rồi. Thì cho tới ngày nay đó thì tôi không có cạnh tranh gì hết. Tôi chỉ có một cái ngu dại là tôi nhìn bằng cái đạo nhãn của kinh điển mà dạy ra đó, nhìn bằng con mắt đạo đó, tôi thấy rằng là tu hành mà mình vướng vào trong cái việc mà kêu bằng đa sự đó thì nó cực, nó khổ thân, nó khổ tâm, nó khổ thân, mà nó lệch lạc với cái mục tiêu của người đệ tử Phật. Cho nên cái đó tôi không thích, cái đó có Phật. Và khi mà tôi triển khai kinh điển là tôi thường hay nhắc nhở, tôi phải xoáy sâu về cái chỗ đó. Để tôi hy vọng rằng là những người anh em huynh đệ của tôi, những người đồng đạo với tôi, bớt cái đa sự đi, để có cái thời giờ mà tư duy và quán chiếu, mà chơi và vui với cái vui tự có của mình, cái vui tự có, cái vui tự tâm, nội tâm của mình, cái vui đó nó mới bền vững lâu dài, mà không ai giành được, không ai giật được, không ai dùng cái thế lực nào mà cướp lấy của mình được. Cái vui đó là cái vui giải thoát, cái vui giác ngộ mà do mình học đạo, hành đạo, rồi mình đạt đạo, mình đắc đạo, là đắc cái vui đó. Cái đó cũng gọi là mình giáng sanh cực lạc. Cái đó cũng gọi là mình chứng đắc niết bàn, là cái đó, là cái vui tự có đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là vãng sanh cực lạc là trong lúc mình còn sống nha. Ngay từ lúc mà mình hoạt động, mình sống, mình ăn mặc, ở, ngủ và mọi thứ hành động mình trên đời này mà mình có an lạc thật sự, gọi là mình vãng sanh cực lạc đó. Mình bước qua một thế giới cực lạc, mình sống, mình ở, mình gọi là vãng sanh đó. Là bởi vì nếu mà mình sống mà mình không biết tu thì là mình tham lam cực độ, rồi tham lam không thành tựu được, rồi bị cái đối lập nào đó, cái trở ngại nào đó, cái đối thủ nào đó, mình không như ý, mình giận dữ cực độ. Giận dữ có thể là cãi cọ nhau, kiện tụng nhau, và có người giận dữ quá là người ta có thể tiêu diệt nhau. Trên thế giới có những người họ giận quá, họ giác súng. Ở mấy cái nước mà tự do có súng là họ bắn hàng loạt, chết hàng loạt. Là do giận đấy, giận cực độ, bất mãn, bất bình, bất như ý cực độ, là bắn chết nhau hàng loạt. Thế thì tham lam cực độ, giận dữ cực độ, si mê cực độ, kiêu mạn cực độ, nghi ngờ cực độ, không còn đức tin nữa, thì người ta làm những cái tội lỗi nào cũng làm, mà mình giác ngộ rồi mình không làm cái đó, mình không làm cái đó tức là mình vượt qua được cái khổ cực độ đó, gọi là vãng sanh cực lạc. Như thế là cái chữ cực lạc là cái cảnh giới tột vui, an vui, rất vui, là ở trên mặt đất này, chứ không phải đã chết rồi. cái quan niệm mà chết rồi mới được giảng sanh, cái quan niệm mà bệnh rồi mới mời thầy tụng kinh cầu an, chết rồi thì mời thầy cầu siêu để được vãng sanh cực lạc phía mặt trời lặn là phương Tây, là cái quan niệm đó người đệ tử Phật hoàn toàn không chấp nhận được. Niết bàn cũng vậy, Đức Phật Thích Ca là ngay cái lúc mà đắc đạo rồi đó là đã có niết bàn vô thượng rồi đó, đã có bồ đề vô thượng là đắc đạo rồi đó, là gọi là bồ đề vô thượng. Mà kể từ khi mà có được cái bồ đề vô thượng đó, tức là cái trí tuệ giác ngộ chân lý tôn đỉnh đó, là đã có an vui tôn đỉnh rồi, không có các cái nguyên nhân khổ nữa, không tạo các nguyên nhân khổ nữa, thì cái quả khổ không có. Mà quả khổ không có thì gọi đó là cảnh giới niết bàn. Như thế thì chứng đắc cảnh giới niết bàn ngay trên đời sống của Đức Phật Thích Ca, từ khi có được cái trí tuệ giác ngộ vô thượng. Thì trong cái lúc đó là khoảng 30 tuổi gì đó, có người nói hơn kém gì đó không sao hết á, cái chuyện người ta nói 30, 31, 32 cái chuyện đó mình không, đừng có thèm mà quan tâm cái đó. Cái người nói Đức Phật 19 tuổi đi tu, rồi 30 tuổi thành đạo, tu học 6 năm, đúng 30 tuổi thành đạo. Có người nói 23, 24 gì mới đi tu, thế là 33, 34 gì mới thành đạo, thành Phật. Chuyện đó đừng quan trọng. Sách vở ta gọi là tam sao thất bổn, cả là 2000 mấy trăm năm rồi, tôi viết qua viết lại sao tới sao lui, lịch sử cái chuyện mà khoảng trăm năm đây mình viết còn sai tới sai lui, còn chuyện ngàn năm thì làm sao mà chính xác được. Cho nên đừng có tốn sức mà cãi cọ những cái điều đó, chỉ biết rằng là Đức Phật mà khi mà thành đạo rồi là tức là giác ngộ, là thành Phật. Mà thành Phật rồi tại sao được sung sướng, là tại vì thành Phật rồi tức là cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao. Là trí tuệ đạt tới đỉnh cao thì chuyện sai trái không làm, chuyện sai lầm của thân, của miệng, của ý hoàn toàn không còn bị sai lầm nữa. Cho nên không có tạo ra cái nguyên nhân xấu ác tội lỗi. Vì không tạo nguyên nhân xấu ác tội lỗi cho nên không có cái quả xấu ác tội lỗi, không có cái quả khổ. Chứ không có do ai cho, ai ban, ai tặng gì hết. Cái đó là tôi nói hoài, là bởi vì tôi nói không phải là có một lần một Phật tử nào đó nghe, mà từng đợt cứ người nào bằng lòng nghe thì người ta có thể là xuất kỳ bất ý, lúc nào đó người ta chợt người ta nghe. Cho nên là khi tôi nói có cũng có những gì Phật tử khó tánh đó, nó cái đó tôi nghe rồi thầy cứ thì nói hoài. Không phải vậy, nhưng mà tôi đã đưa ra cái ví dụ cũng rất là hay đó. Một cái bộ bài tứ sắc thôi, một cái bộ bài cào cơ rô chuột bích thôi, mà người ta đánh cái bài cào đó, ta đánh nào là bài cào ba lá rồi, cách tê sáu lá rồi ta kéo bằng đánh phá cũng sáu lá rồi ta đánh gì đó nhiều lắm, tôi thuộc không có hết. Sát nghiệp chết cuộc đời chỉ một bộ bài cào là cơ rô chuồng bích thôi, mà ta sáng tạo ra bao nhiêu kiểu cờ bạc bằng cái bộ bài cào. Rồi cái bộ bài tứ sắc là tướng sĩ tượng xe pháo ngựa tốt, có bốn màu đó thôi mà sát nghiệp chết người ở trong cái bộ bài quắc, cái bộ bài tứ sắc đó, ở trong cái bộ bài quắc này nó có cái tên mà quá khó nói lắm, người ta cũng chết gì đó. Nói chung là các cái thứ bài, các cái thứ cờ bạc, cái con thò lò có sáu mặt thôi, mà tiếng Trung Quốc gọi là dấp gì xa xí gỗ ngẫu lát, có con thò lò sáu mặt đó mà chết không biết bao nhiêu người. Từ khi lớn lên vừa biết chơi bài bạc cho tới 80 tuổi vẫn còn chơi một cái con thò lò sáu mặt mà cho tới chết. Một bộ bài tứ sắc cho tới chết, một bài bài cào tự tán gia bài sản cho tới chết. Nó không có nhiều thứ đâu, cỡ như vậy đủ chết rồi. Thế thì giáo lý đạo Phật cũng vậy. Các vị học thì học trước cũng như học sau đều là vấn đề kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt, vô minh hoạt. Cứ bao nhiêu đó mà nghiền ngẫm, mà tư duy, mà học tập. Cho nên là mình không phải đòi hỏi cái gì nhiều lắm đâu. Bây giờ tới lại cái bài của mình là thiền gia là không có được đa sự. Đa sự nghĩa là mình làm lộn nhiều đó. Mình xây chùa quá nhiều. Quá nhiều tiền, quá nhiều cảnh. Là thuộc về đa sự rồi. Không đi quyên thì tiền ở đâu mà ra. Buộc là phải quyên thôi. Phải đi thôi. Mà nếu không đi thì cũng gửi thơ. Gửi thơ thì soạn thảo thơ. Mà gửi mà nói sao cho nó ra tiền được là đâu phải vừa. Do vậy cho nên là làm nhiều quá, đa sự quá. Tháp tốt quá, chùa tốt quá, nhiều tiền quá, nhiều ngôi quá là thuộc về đa sự. Mà đa sự là đương nhiên là lâm đông rồi. Đa sự là đa hoạn, hay nhiều việc là lo nhiều. Vô đa ngôn đa sự, vô đa sự đa hoạn. Không nhiều lời mà há nhiều lời là nhiều việc, mà không nên nhiều việc, vì há nhiều việc thì phải nhiều lo. Cho nên việc tu hành khó lắm. Nó khó, tu hành thì ai làm cũng được. Nhưng mà nó khó có cái là mình tự thắng mình là một việc rất là khó. Cái người tu hành là chỉ có cái là cái bằng nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Trong bữa ăn cơm nó cũng phải đặt ra cái vấn đề ngũ quán. Thực tế thì kheo thực tồn ngũ quán, Phật dạy thầy thì kheo trong khi ăn cũng phải là giữ gìn, phải nhớ năm pháp quán. Một là kế công đa thiểu, tính coi cái công quả của mình tu hành là nhiều hay ít. Lượng bỉ lai xứ là nghĩ coi cái việc mà người ta để người ta dân người ta cúng cho mình ăn đó, nó cái giá trị của nó như thế nào, công lao của người ta như thế nào, cực khổ người ta như thế nào, thì mình ăn rồi mình phải làm sao, mình phải làm sao cho xứng đáng để mình ăn cái đó. Tôi nói ví dụ hồi nãy là tôi ngồi tôi ngủ thức dậy, tôi dậy không muốn nổi đó, nhưng mà tôi bắt buộc tôi nói mày phải thức, bởi vì người ta làm ăn bao nhiêu ngành nghề là cực khổ khác nhau mà người ta ủng hộ cho mày ăn đấy. Thế thì bây giờ là mày đã có ấn định cái chương trình là hướng dẫn tôi học từ xa thì bây giờ phải thức, ngủ mê cũng phải thức. Đó gọi là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, là cái ý nghĩa vậy. Mỗi người có một việc làm khác nhau, hoặc là ta dậy ta ngồi thiền, hoặc ta dậy ta đi công phu tịnh độ, phải thức phải làm. Chứ không vì cái sự sung sướng của riêng mình. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai là nhị thôn kỷ đức hạnh toàn khuyết ức ứng cúng. Xét coi cái đức hạnh của mình nó có ngang bằng với cái sự cúng dường của người ta hay không. Nó tròn vẹn hay là nó có sai khuyết gì để mình tu tập thêm nữa, tấn hơn nữa. Cái thứ ba là gọi là tam phòng tâm lý quá, tham đẳng di tâm. Cái thứ ba là phải ngăn ngừa cái tâm của mình. Tam phòng tâm lý quá, tham đẳng. Phải đề phòng cái tâm của mình. Phải xa lìa các cái tội lỗi như là tham, sân, si, mạn, nghi, gọi là tư hoạch. Chữ đẳng có nghĩa là thành kiến, biệt kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Chữ đẳng có nghĩa là vân vân. Tham, sân, si, mạn, nghi, kiến hoạch rồi. À, tư hoạch rồi, còn kiến hoạch là gọi là ngũ lại sử đấy. Thế thì là phòng tâm ly quá tham đẳng di tâm, có nghĩa là phải đoạn trừ, đừng để cho nó dướng mắc vào trong cái kiến hoạch và tư hoạch. đó. Tứ tính sự lương dược dị liệu hình khô. Cái thứ tư là cái món ăn của người tu á, mà Đức Phật hồi xưa đó là không cần ăn ngon, ai cũng dường gì là ăn cái đấy, không lựa chọn. Thậm chí đi khất thực là không được bỏ nhà nghèo mà chọn nhà giàu để được đồ ăn ngon. Cái đó là trong kinh điển có nhắc cái chuyện mà ông Tu Bồ Đề là với ông Ca Diếp. Ca Diếp là tu hành Đầu Đà, ông lựa nhà nghèo. Ông chịu sinh nhà nghèo hơn. Còn ông Tu Bồ Đề thì có chừng là tôi nói mà lỡ có lộn là có chừng là nha. Một ông thì thích thì đi khất thực nhà giàu hơn, còn ông thì thích đi kiếm nhà nghèo, vì lập luận rằng là người ta nghèo quá, người ta ít phước, ta thiếu phước, cho nên mình đi quá trai để cho ta gieo cái duyên, ta cúng để đời sau ta được phước, ta không nghèo nữa. Do vậy cho nên là cái ông Ca Diếp là ông chọn nhà nghèo để ông gieo phước cho người ta. Còn như ông Tu Bồ Đề thì ông lập luận rằng là đi xin nhà giàu để cho nhà giàu họ gieo phước, chứ không là họ ăn xài phóng túng, họ hưởng hết phước rồi thì đời sau họ nghèo, ví dụ vậy. Thì hai cái lập luận đó thì mỗi ông là đều là mỗi người mỗi mặt riêng mỗi ý thì đều là không sai. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì không có tránh hai cái cực đoan đó. Người ta đi khất thực thì phải đi từng nhà và ta cho gì ăn đấy mà mình không được chê khen, coi cái thức ăn đó giống như là cái thuốc, giống như cái người mình ta bị ghẻ nhọt ra hoành hành và cần có cái bất cứ thứ thuốc dán gì, cái thuốc gì mà làm cho dán vô nghịch vô nó hết đau là được. Đường đó của Đức Phật là vậy, coi nó như là thuốc để trị bệnh, để chữa bệnh vậy thôi. Cái món thứ năm là ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái món quán tưởng thứ năm là vì làm nên đạo nghiệp mới lãnh thọ cái thức ăn cúng dường. Mà đạo nghiệp của cái người tu hành là cái gì? Đạo nghiệp của người tu hành là phải bồi dưỡng cho mình có một cái đức tư lợi, một cái đức tính, một cái thành quả tự giác, tự lợi rồi mới lợi tha, tự giác mới giác tha. Thế thì cái đạo nghiệp của mình là mình phải bồi dưỡng trước cho mình là mình phải có tự giác, phải bồi dưỡng trí tuệ. Đức Phật đã từng 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, cộng lại theo sách vở chưa nói là 11 năm vừa tìm đạo vừa tu hành. Trong vòng 11 năm thì lúc đó là bồi dưỡng cho mình một cái nhân tự giác đó, một cái trí tuệ, một cái tự giác. Mà tự giác đó thì mình tự mình phải có giác ngộ thì mình mới có an lạc được. Cho nên khi mà mình có tự giác được rồi đó thì mình cũng được tự lợi. Vì mình tự giác thì mình không có sai lầm thân khẩu ý nữa, mà thân khẩu ý không sai lầm nữa tức là mình có niết bàn. Thế tự giác nó đi với tự lợi. Mà có tự giác tự lợi rồi thì mình mới lợi tha được, mình mới giác tha được. Đó gọi là ngũ vị thành đạo nghiệp. Thành đạo nghiệp là thành cái đạo quả tự giác ngộ và giải thoát. Chứ đạo nghiệp không có nghĩa là mình làm nên sự nghiệp giàu có, sự nghiệp nhiều, chức tước nhiều, địa vị nhiều, sự nghiệp nhiều, chùa chiền nhiều, người ta quý kính nhiều, cái đó không phải vậy. Đức Phật thành Phật thì có, nhưng mà mong người ta quý kính là không cần. Người nào đi theo con đường của Đức Phật để học, để tu, để có giác ngộ giải thoát thì Đức Phật mừng, quý, cũng có cái vui là mình cái nhiệm vụ tự lợi của mình xong rồi mình làm việc lợi tha, cái nhiệm vụ tự giác của mình xong rồi mình làm cái việc giác tha, điều đó Đức Phật có muốn, có vui. Nhưng mà còn muốn cho người ta kính, ta quý, ta tôn trọng, ta lại lục mình, đó là Phật không có. Do vậy cho nên Đức Phật bằng lòng làm một người khất sĩ cho tới khi chết, mà không cần địa vị, không cần danh vọng, không cần sự nghiệp. Rồi đó là ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái đạo nghiệp của Phật là giải thoát và giác ngộ. Do vậy cho nên là trong lúc mà tôi làm cái bài thơ chơi này đó, là tôi suy nghiệm những cái đó. Và tôi viết ra là thiền gia đa sự lắm long đông, vô sự chơi đi hiểu sắc không. Nên cái chữ sắc không này trong đạo Phật là phải học kỹ lắm, phải có thiền định mới hiểu được chữ sắc không, chứ có những nhà học giả học giỏi lắm nhưng mà nói sắc sắc không không, người ta gọi đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. Người ta có đề cập tới cái từ như vậy, nhưng mà sự thật là hiểu cái chữ sắc sắc không không này là phải là tư duy quán chiếu sâu sắc mới thấy được. Chứ còn nói bằng ngôn từ sắc sắc không không, đạo Phật là đạo sắc không rồi, vậy là nói vậy là không trúng được cái ý nghĩa của câu kinh đâu. Mà cái người mà hiểu được sắc sắc không không rồi thì cái người này ta không thèm đa sự đâu. À, nó tương quan vậy đó, là cái người đó là vô sự đó. Hiểu được, muốn hiểu được sắc sắc không không phải là người vô sự. Cái người không cần sự nghiệp, không cần địa vị, không cần quyền lợi, không đam mê vật chất, không lưu luyến tiền tài danh vọng sự nghiệp gì hết, thì cái người này mới hiểu sắc sắc không không được. Do vậy cho nên là muốn hiểu được sắc sắc không không của đạo Phật thì phải là người vô sự. Nói ngược lại, người vô sự mới là hiểu được cái ý nghĩa sắc sắc không không của đạo Phật. Bởi vì nó đã phát xuất từ cái kinh Kim Ca, kinh Kim Cang Bát Nhã và kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, phải học kỹ hai cái bộ kinh đó mới hiểu được cái nghĩa sắc không đúng nghĩa và trọn vẹn ý nghĩa. Còn ngoài ra mà không học cái hệ Kim Cang Bát Nhã với Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh mà không rành đó, là sắc không chỉ là ngôn từ đầu môi chót lưỡi chứ không dễ gì hiểu. Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đặt vấn đề sắc không là ta nói đúc kết, ta nói gọn. Còn hiểu rộng cái ý nghĩa sắc không không này á, là phải học cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì tôi dịch cái lần chót cái bộ kinh này tôi rất là tâm đắc. Tôi cũng có gửi cho, tặng cho Phật tử trong nước, cũng có một số gửi lòn ra được ngoài nước. Tôi hy vọng rằng là các Phật tử hữu duyên mà công việc làm ăn của mình rồi, hoặc là lớn tuổi có điều kiện nghiên cứu cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật sau cùng tôi dịch tặng Phật tử đó. Và bộ kinh đó mới đi sâu vào. Đức Phật chỉ triển khai cho vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng đó phải nắm vững về cái cách mà làm thế nào mà bốn cái thứ tướng đó nó thành vô, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nghĩa là phải gạt bỏ hết cái ý niệm chấp ngã, phải loại trừ hết cái ý niệm chấp nhân, xóa bỏ cái ý niệm chấp không gian, loại trừ cái ý niệm chấp mắc về thời gian. Ngã tướng là bản ngã, là con người của mình. Nhân tướng là cái đối tượng, nó đối lập với mình. Còn chúng sinh tướng và thọ giả tướng, nó tương quan tới cái ý niệm nhân duyên và nhân quả. Chúng sinh tướng là nó tương quan tới cái ý niệm về cái giáo lý nhận thức, về cái giáo lý nhân duyên. Còn thọ giả tướng là học kỹ nó rồi thì nhận thức được cái ý niệm như cái giáo lý nhân quả. Mà ý niệm nhân quả thì nó tương quan tới không gian và thời gian. Thời gian là nhân quả, nó tương quan tới về thời gian. Còn nhân duyên thì nó tương quan về không gian. Cái đó sâu sắc lắm, phải nghiên cứu kỹ cái ý niệm không gian và ý niệm thời gian, nó gắn liền với ý niệm nhân duyên và nhân quả của đạo Phật. Cho nên là chúng sinh tướng là tư duy quán chiếu sâu sắc về chúng sinh tướng thì ta triệt tiêu được cái ý niệm chấp mắc về không gian. Mà tư duy quán chiếu về nhân quả và sâu sắc á, thì ta triệt tiêu ý niệm chấp mắc của thời gian. Cái đó là phải nghiên cứu sâu sắc. Vô sự chơi đi mới hiểu được sắc không, phải buông bỏ hết về ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng mới trở thành cái người vô sự. Muốn trở thành người vô sự thì phải xóa bỏ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà bỏ hết như vậy thì cái cõi đời này, cả không gian, thời gian, cả ta, cả mày, tao, mày, chúng nó đều không có. Được không gian, thời gian cũng không có luôn. Cái đó sâu lắm. Cái này có thể tư duy được, ai cũng có thể tư duy được hết, thấy rõ được hết. Nhưng mà không phải ai cũng làm được. Phải có quyết tâm. Gọi là phát Bồ Đề Tâm một cách mãnh liệt, mình mới làm cái đó được. Sắc sắc không không lời liễu nghĩa. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Còn kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, tâm kinh tức là cái cốt lõi của cái hệ Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái bài kinh đó nó sa lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Này sa lợi phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái đó là không khó học sao được, cái đó phải gọi là khó đó chứ. Sắc tức là vật chất, thí dụ như núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá, thế thì cái đó là thuộc về sắc, thuộc về khoáng vật. Núi đất là thuộc về khoáng vật, cỏ cây hoa lá thuộc về thực vật, và con người sống ở trong cái bầu trời, trong cái vũ trụ, trong cái cảnh giới núi sâu đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nói cách khác là con người sống ở trong cái môi trường hoàn cảnh khoáng vật và thực vật đó, thì con người là một vật ở trong cái khoáng vật và thực vật kia. Con người là động vật. Theo khoa học ngày nay người ta chia ra thì trong cái vũ trụ này thì nó có khoáng vật, thực vật và động vật, mà con người là một vật, là động vật ở trong ba cái thứ vật đó. Thế thì con người cũng ở nằm ở trong cái sắc và không đó. Thế thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vậy thì khoáng vật và thực vật chẳng khác không? Khó, có sờ sờ đó sao lại nó chẳng khác không? Rồi không lại chẳng khác sắc. Thế thì cái không đó lại là cái không của nằm ở trong cái khoáng vật thực vật, ở trong động vật, khoáng vật thực vật động vật của có con người ở trong đó. Thế thì thông thường là ai cũng nói rằng là cái nào không là không, còn cái nào có là có, chứ sao lại vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất là không mà không là vật chất, thế thì nói cái gì? Rồi cái câu kế tiếp lại, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi sắc là không mà không là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ tưởng hành thức là nói về tâm và tâm sở của con người, còn cái chữ sắc đó là nói về khoáng vật và thực vật và động vật, mà nói về bên mặt vật chất. Còn khi mình đề cập tới cái chữ mà thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy, thì thọ tưởng hành thức đó là nói về phần tâm của con người. Do vậy cho nên là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc đó. Thì chỉ rõ rằng là từ vật chất, về mặt vật, về phần sắc, cũng như chỉ rõ về cái phần tâm linh của con người là thọ tưởng hành thức đó, cũng đều là chẳng khác không. mà ngay trong cái con người đó vừa là vật chất vừa là tâm linh đó, nó cũng như vậy. Cũng như vậy có nghĩa là cũng chẳng khác không. Cái phần vô uẩn của con người cũng chẳng khác không. Nhưng mà nó là không vậy chứ còn nó không phải là hoàn toàn không, không hẳn như là ta nói là có những cái không hẳn, có những cái không mà hoàn toàn không, trước sau, trước không, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không. Còn cái mà ngũ uẩn giai không này đó, khoáng vật, thực vật, động vật không này đó, nó không phải là hoàn toàn không. Chỗ này là cái chỗ mà người học Phật phải có thiền định nè. Trên đời này nó có những cái thứ không hẳn, hoàn toàn không, đã không, đang không và sẽ không. Đó là lông rùa và sừng thỏ. Thí dụ như lông rùa là vĩnh viễn, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không. Rùa không có lông. Chim có lông, cò có lông, trâu bò có lông. Trâu bò thì lông mao, chim cò thì lông vũ. Còn như là lông rùa với sừng, với thỏ mà có, gọi là thỏ mà có sừng đó, là không bao giờ có. Cái không đó là vĩnh viễn không. Cho nên cái sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc đó. Cái chữ không này nó không phải là cái thứ không, dính dính không như lông rùa không và sừng thỏ không. Vậy thì cái không này là cái không gì? Cái không này không có nghĩa là không thực. Không thực có một cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó. Từ cái chỗ mà mọi sự vật không có cái bản chất của tự nó để sanh ra nó, vậy mà có ra nó. Vậy thì cái có mà có ra nó đó là cái có đó, đạo Phật gọi là duyên sanh. Duyên sanh có nghĩa là do các cái tánh khác nhau, cái chất khác nhau, nó nương gá nhau, nó hòa hợp nhau nó, mà nó sanh ra. Do vậy cho nên là nó có mà nó không có thực có. Nói một cách khác nữa là nó có mà nó không có cái tự ngã. Tự ngã là cái chấp tự ngã. Thí dụ con người mình chấp mình là một con người, vậy là ai cũng cho rằng mình có một cái tự ngã chân thật của mình. Mà Đức Phật tu hành mà khi mà giác ngộ được cái đỉnh cao trí tuệ, mà đạt tới cái đỉnh cao giác ngộ cái chân lý rồi đó, thì Đức Phật thấy rằng không có tự, không có pháp nào có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó. Hòn núi, tự núi không có cái tự núi để sanh ra núi. Quả địa cầu không có tự địa cầu để sanh ra địa cầu. Cái cây đa, cái cây thông, cái cây, tất cả cây, tất cả cỏ không có tự nó để nó sanh ra nó. Chỗ đó là cái chỗ học cái lý duyên sanh, là cái chỗ đó đó. Để mà loại bỏ được cái chấp ngã và cái chấp ngã sở hữu của con người. Học đạo Phật để thấy được cái tánh duyên sanh như quyển của vạn pháp, để loại bỏ cái đam mê, cái lưu luyến, cái quý trọng về cái bản ngã và cái ngã sở hữu của con người. Học đạo Phật là học cái đó. Do vậy cho nên là tôi cũng xin nhắc, người nào mà đam mê cái bản ngã quá nặng, quý trọng cái thân mình quá nhiều, quá nặng, và quý trọng cái ngã sở hữu, tức là cái tài sản, cái sự nghiệp, cái chức tước, cái địa vị hư giả bên ngoài, đạo Phật gọi đó là hư giả. Nhưng mà nếu mà người đam mê quá, ta thấy nó thiệt, ta thấy tài sản của ta là thiệt, Tài sản tức là ngã sở hữu. Sự nghiệp của người ta là thiệt. Đất đai nhà cửa của ta mua là thiệt. Rồi ta xây cái tháp để ta chết, ta chôn ở dưới đó, để cho nó chắc. Người ta cho cái tháp đó là thiệt. Rồi ta xây kinh tỉnh ở dưới, người ta cho kinh tỉnh đó là thiệt. Rồi còn có người giàu quá, người ta mua tầm chỉ. Tầm chỉ tức là nhựa thông. Ta mua cả tấn vậy đó. U giàu chơi kiểu đó hết sức chơi à. Người ta quan niệm rằng là mua tầm chỉ rồi đổ xuống đó, sau này á cả ngàn năm sau nó thành ra cái chuỗi hổ, nó thành cái hổ phách. Rồi để cho con cháu của người ta nó xài hành sao đó không biết. Nhưng mà người ta làm cái quyệt. Cái hố đó gọi là cái quyệt, quyệt là cái hang, là cái hố chứ không có gì ghê gớm hết. Ta xây, rồi cái hố hang đó ta xây gạch. Mà thường thường là ta xây gạch chiếc rồi ta để cho nó sạch sạch chút vậy thôi. Có người ta xây gạch đôi, gạch ba vậy đó, để cho nó chắc. Xây gạch đôi, thành kiên tỉnh, tô kỹ rồi ta chừng để cái hòm xuống. Cái hòm thì lựa gỗ tốt, dán hương quỳnh đàn nữa đó. Rồi đổ tẩn, rồi thay vì là đổ cát rồi đã sạch rồi, ở đây ta đổ bằng tầm chỉ á. Cái đó là có thiệt đấy, nhưng mà nếu giờ mình nói tên người ta nói mình nói soi bói. Rồi thành ra mình giống như người ganh tị á. Người ta nói mình là tại vì mình không có cái đó, mình ăn không được, phá cho hôi hay là trục cục giấc đồ ăn, người ta nói đủ thứ. Cho nên là mình nói đại khái là cái chuyện đó có thật. Mà chuyện có thật đó là đạo Phật thì không cần thiết. Tôi nói là tôi nói với cái quan điểm của những người đệ tử Phật. Cái gì cần thiết mình làm, cái gì không cần thiết mình không làm. Bởi vì là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không mà không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Chẳng khác vật chất. Vật chất là không mà không là vật chất. Từ thân tâm cảnh giới đều không có tự ngã chân thật, cho nên không có nên đam mê, không có luyến ái, không có bảo thủ ra làm chi. Ta thấy được cái tánh duyên sanh như quyển của giải pháp. Thành ra phải bớt. Nói bớt là mình nói dị tình ấy, chứ kỳ thật là tu hành là phải loại bỏ hẳn cái đam mê, cái luyến ái về vật chất. Vật chất tức là sắc đó, là hình sắc đó. Ví dụ như là chết là đừng cần chôn cái hàm hồng quý. Càng không dài dọc mà mua tổng chỉ mà đổ với cho nó tốn 5-10 triệu, 20-30 triệu gì đó. Mới được 1 tấn, mấy trăm triệu gì đó không biết. Mới được 1 tấn tổng chỉ qua vừa. Nên mà đổ với cái quyệt để làm cái gì? Cái đó là không nên làm. Cũng như tôi nói nãy là tận niệm Đức Phật Thích Ca cho kỹ và để gọi là đền ơn đáp nghĩa Phật không trúng. Cái đó là đệ tử u mê ám chướng. Người đệ tử Phật mà có trí tuệ rồi không bao giờ người ta làm vậy. Bởi vì vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thế thì cái thân này là cái xác, cái phần sắc chất của nó là vật chất. Thì quý nó là cái gì? Quý nó tại sao hồi sống không làm vua để ăn ngon mặc sướng, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, để chết rồi phải đòi tẩn liệm bằng theo cái kiểu của chuyển lương thánh vương. Thế thì trí tuệ của Đức Phật ở đâu mà để cho dạy cho đệ tử mình làm mình cho mình như vậy? Không có, Phật không bao giờ có cái si mê như vậy. Mà Đức Phật đã thấy rõ cái chân lý gọi là thành đạo đó là thấy được cái bản ngã không có tự ngã. Thấy một con người không có tướng ngã, ngay bản thân cái thanh ngũ quẩn của con người không có tự ngã. Hỏi sao không có tự ngã, tại sao có tấm thân? Duyên sanh đó con. Hỏi duyên sanh là cái gì? Nó duyên sanh đó là do đất, do cái có cái chất. Nó rắn chắc, nó có hình xác, Nó có tính chất chắc giống như đất vậy, gọi đó là địa đại. Nhưng nó một cái duyên thứ hai, nó chơi cái chất và chất vật chất không không được. Cái chất giống như đất đó, nó không thành làm con người được. Nó có cái duyên thứ hai, đó là thủy đại. Nghĩa là phải có nước. Cái chất ướt đó, trong con người đó, nó giống như nước, cho nên gọi nó là thủy đại. Còn cái tính rắn chắc cứng khô để nó thành cái thân người đó là địa đại. Vì nó giống như đất mà gọi là địa đại, chứ đó phải là đất thiệt. Nhưng mà nó còn cũng từ đất mà nó biến ra. Từ đất sinh ra cỏ, sinh ra cây, sinh ra trái, sinh ra ngũ cốc ngũ quả. Con người ăn ngũ cốc ngũ quả, sinh ra cây trái đó mà mới nuôi được cái thân con người. Do vậy cho nên trong thân con người là chất cứng, gọi là địa đại. Mà địa đại không chưa thành con người được, phải có cái duyên thứ hai, cái chất thứ hai, đó là thủy đại. Thí dụ như máu me và tất cả những cái nước để làm cho tươi những cái trong cơ thể mình, đã gọi là thủy đại. Thủy đại không cũng chưa thành con người được, không sống được. Nó phải có cái nhiệt lượng ở trong người, phải có hơi ấm. Mà cái nhiệt lượng hơi ấm nó giống như lửa bên ngoài, mình thấy lửa bên ngoài nó nóng đó, thì mình gọi nó là quả đại. Đó là điều kiện thứ ba, cái duyên thứ ba. Rồi vậy cũng chưa được, phải có cái hơi thở. Hơi thở, thở ra thở vào. Khoa học ngày nay thì gọi là hơi thở, ra thở vào đó là để lấy cái lượng oxy. Lấy cái lượng oxy để đưa vô phổi, thế thì trong cái hơi thở đó gọi là phong đại. Mà phong đại trong đó, mà khoa học ngày nay thì gọi là trong đó có oxy nha. Chứ còn mà cái tốc, cái hơi thở mà không có oxy cũng chết. Thế thì oxy nữa là phong đại, rồi có cái chất oxy nữa, thêm đại nữa. Đó là nói gọn đó, còn nói nữa là địa, thủy, hỏa, phong, còn không đại tức là không khí. Không khí để mình thở, mình lấy oxy đó, không đại. Rồi kiến đại, rồi thức đại. Kiến đại là những cái tính mình nó làm cho mình có cái sự nhận thức. Nó làm cho loài động vật nó thành ra động vật, chứ nó không phải là thực vật và khoáng vật. Thì cái đó gọi là kiến đại. Phải có thêm cái tánh đó, cái tánh để hiểu biết, để nhận thức. Nó khác hơn khoáng vật và thực vật, cái đó gọi là kiến đại. Nhưng mà kiến đại nó làm cho có nhận thức, có hiểu biết. Thậm chí là có biết tham sống sợ chết, chẳng hạn như con cá. Mà mình động tới đó là nó chạy, chứ nó không ở cho mình bắt. Con thỏ, con cọp, con nai, con hươu, nói chung là động vật, con chim trên trời, con cá dưới nước, thượng cầm hạ thú, động vật, nó chỉ có cái kiến đại thôi. Nghĩa là nó có cái sự biết, nó khác hơn khoáng vật và thực vật, là nó có cái nhận thức, nó có cái hiểu biết, mà cái nhận thức của nó ngang bằng với cái sợ chết và biết sống vậy thôi. Còn con người nó thêm một cái đại nữa, cái đại thứ bảy gọi là thức đại. Thức đại nên nó diễn biến cao hơn một tầng nữa, nó thành ra trí. Từ thức nó thành ra trí. Do vậy mà con người mà ta gọi là nhân sanh ư vạn vật tối linh là cái chỗ đó. Cái loài động vật và động vật con người á, động vật nó có động vật thượng cấp mới là nó thành con người. Còn động vật thứ cấp là thượng cầm hạ thú, thủy lục, cá tôm dưới nước. Đó là động vật thứ cấp. Một động vật cao cấp tối lên được dạng vật khôn ngoan hơn tất cả các cái động vật khác là con người. Đấy, thế thì con người nó có thất đại vậy đó, là gọi là duyên sanh là vậy đó, chứ nó không có cái tự ngã đó nha. Vì vậy cho nên đạo Phật mà nắm được cái đó, quán chiếu thấy rõ được cái đó là thấy rõ rằng là cái thân ngũ quẩn thất đại này nó chẳng khác không. Nhưng mà nó vẫn có. Cho nên nó không chẳng khác vật chất. Vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất. Nó không có cái thực chất của nó, nhưng mà nó vẫn có là một con người. Do vậy cho nên con người mà truy tầm cái gốc của nó là con người gọi là vô, đạo Phật gọi nó là vô ngã, là nó không có cái tự thể để nó sanh ra nó, mà nó là trùng trùng duyên khởi. Ta gọi đó là giáo lý duyên sanh. Nó góp mọi thứ tinh hoa của không gian hợp lại nương giá mà nó sanh ra con người. Đó là về mặt không gian, về mặt dương sanh. À, cho nên không gian nó tương quan tới gì với chân lý dương sanh. Cũng gọi là chân lý nhân duyên, chân lý dương sanh. Nó tương quan với không gian. Thân thể con người nó góp tất cả những cái gì có ở trong cái vũ trụ, trong cái không gian này. Rồi nó tác hợp nhau, nó nương gá nhau mà nó hình thành ra một cái thân, cái thân vật chất mình gọi là thân người đó. Do vậy mà trong kinh điển tôi gọi thân người, rồi gọi là người, gọi chơi vậy thôi, chứ nó không trúng, chưa gọi là trúng được. Còn cho nó thêm một cái từ nữa gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú nghĩa là nói rằng là thân con người vậy mà gọi là người vậy thôi chứ không phải người. Cũng như gọi là chiếc xe là chiếc xe, chứ nó cả trăm món linh kiện gom lại thành gọi là chiếc xe. Chứ chiếc xe chẳng có cái gì là xe cả. Cả trăm cái thứ linh kiện gom lại, ráp nó vô. Con người gọi là con người, chứ nó không có người vậy đó, nó là cả vô số linh kiện. Nào là đĩa, nào là thủy, nào là quả, phong, không kiến thức, rồi đĩa đó cái gì nó làm ra cái chất đất. Rồi là thủy là nước, cái gì làm ra chất nước, rồi quả phong, tìm không bao giờ có cái chất ban đầu để cái chất nào đó tự nó sanh ra nó, không có. Do vậy mà đạo Phật gọi chân lý đó gọi là cái thấy của Đức Phật, gọi là thấy được cái chân lý duyên sanh, dạng pháp do duyên sanh, khoáng vật do duyên sanh, thực vật do duyên sanh, động vật. Mà động vật cao cấp là con người cũng do duyên sanh, không có tự ngã. Do đó mà đạo Phật phát hiện ra cái chân lý vô ngã. Mà vô ngã có nghĩa là vô sắc, không có vật chất chân thật. Vì cái vật chất nó không có chân thật, cho nên đừng có chấp, đừng có lưu luyến, đừng quý trọng cái bản ngã là con người này nhiều lắm. Nếu mình quý trọng nhiều lắm, mình quá đam mê, mình quá quý trọng nó là mình tạo nghiệp vì nó. Chỉ vì ăn mặc ở ngủ ỉa mà mình tạo nghiệp vì nó, khổ sở trong một cuộc đời, thậm chí giết chóc lẫn nhau, chiến tranh trên thế giới lẫn nhau, cũng chỉ vì ăn mặc ở ngủ ỉa. Đó, thế là vì bản ngã, mà kỳ thật cái ngã đó không có thật. Cái bản ngã đó là cái bản ngã do trùng trùng duyên khởi. Và sống trong một khoảng thời gian đó, thời gian cũng không có chân thật. Thời gian không có chân thật. Mà thời gian không chân thật cho nên nhân quả cũng không có chân thật. Về mặt cái chân lý nhân quả là nói về mặt thời gian đó. Tôi nói ví dụ như là phải nuôi một con bò đó một năm tuổi thì bán mới được là 5 triệu. Rồi mình phải nuôi con bò đó. Thế thì từ khi mà con bò mới sinh ra mình nuôi cho tới nó một năm tuổi 12 tháng, thì 12 tháng đó là một khoảng thời gian đó. Con người, thí dụ như con người của tôi đây từ khi sinh ra tới năm nay là 83 năm, đó là một khoảng thời gian. Mà 83 năm đó là nhân quả, trùng trùng nhân quả, nhân quả, nhân quả. Ăn vô thải ra, rồi mỗi ngày mỗi lớn lên chút. Rồi mỗi năm mỗi lớn lên chút, rồi lớn lên rồi có học hành mỗi năm mỗi giỏi hơn chút. Rồi tu tập mỗi năm mỗi giải thoát, mỗi giác ngộ cao hơn chút. Tùy theo cái hiểu biết đó, đó là tương quan tới cái giáo lý nhân quả là vậy đó. Do vậy cho nên cái chuyện tu hành của mình là cũng dựa trên cái chân lý nhân duyên và chân lý nhân quả. Cuộc đời cũng dựa trên chân lý nhân duyên, nương giá hòa hợp mà hình thành, và cũng dựa vào thời gian, nhân quả. Mà nhân quả cũng không có thật, thời gian cũng không có thật, không gian cũng không có thật. Cái chỗ này là phải sâu sắc lắm đó. Do vậy mà sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, là tại vì nó không có cái tự ngã để nó sinh ra nó. Mà nhân duyên trùng trùng nương giá của toàn thể cái gì có trong vũ trụ làm ra cái sắc thân, làm ra tạo ra một sự vật, và phải có những cái thời gian để nó nuôi nấng, nó trưởng dưỡng cái sự vật đó, thì gọi đó là nhân quả. Mình trồng một cái cây, mình phải tưới mỗi ngày, mình phải dùng phân nó mới lớn được. Thế thì dùng phân tưới nước là nhân, mà mỗi ngày nó mỗi lớn là quả, rồi mỗi ngày nó mỗi lớn là nhân, rồi khi nó có trái ra nó đền bù lại cái công lao của người bón phân tưới nước cho nó, người ta hái trái đó, người ta ăn, người ta bán, cái đó là quả. Thế thì nhân quả trùng trùng vô tận, từng lớp mà không bao giờ rồi. Mà tìm ra cái gì là nhân của cái gì cố định không có. Đều là tương quan tương duyên. Và thời gian thật sự không có. Ví dụ như tôi và tôi là 83 tuổi đây nè. Các vị nhìn trong tôi cái gì là 83? 83 là cái gì? Vậy mà người ta thường gọi là 83 tuổi, rồi có người trăm tuổi nữa. Có người trăm tuổi. Rồi còn có người là sống có 3-4 năm chết thì gọi là nết chết yểu đó. Chứ cũng không có yểu gì hết á. Tại nó vậy à. Tại nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, là lúc đó là nó chết vậy, giống như mình trồng cây vậy. Có cây nó sống nó lớn, có cây nó chết. Có cây nó không phù hợp, nó thiếu cái chất gì đó, nó không quân bình được, nó chết thì mình gọi là người, mình gọi là chất yếu. Chứ còn cây nó cũng vậy thôi, không có yếu gì hết á. Tại tới đó nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả vậy, nó báo như vậy, chứ không có gì yếu hết á. Từ cái chỗ mà thấy được cái chân lý là giảng pháp giải không của giảng pháp đó. Cho nên là Đức Phật Thích Ca có con là lao lao chết trước Phật đó. Phật đâu có kể lễ gì đâu. Phật đâu có nói con tôi tội nghiệp quá, nó chết trước tôi, nó để cho cái môi trường hoàn cảnh nó làm cho te khóc băng vậy, con ơi, Phật khóc được kia, sao con không được sống thêm nữa, không có. Đức Phật nhìn giảng pháp là bằng 10 cái món như thị. Tính của giảng pháp nó vậy, nó sanh vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy. Tính nó như vậy, tướng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy là như vậy. Gọi là cái chân lý. Phải nhìn giảng pháp hòa thật như vậy, cái đó mới là thấy được cái chân lý thật sự. Cho nên cái bài này cái đồ đẹp chơi chứ mà học mệt lắm à. Mấy giờ rồi? À vậy thì bây giờ đúc kết rồi chứ nói hoài không hết rồi nha. Cái người mà thấy được sắc sắc không không là lời liễu nghĩa đó. Kinh mà phải dạy Kinh Đức Phật dạy mà chừng nào cái người đệ tử mà hiểu được cái chân lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, cái đó mới là kinh điển liệu nghĩa đó. Các Phật tử nào có nhân duyên nghe cái này phải tập nghe, tập thiền định tư duy quán chiếu, chứ ngôn từ diễn đạt chân lý đương nhiên là khó lắm. Nói nó tới cái mức nào đó thôi chứ không bao giờ nói tận cùng được. Mà các vị tiền bối tổ tổ xưa kia ta đã kinh nghiệm rồi, người ta mới sáng tạo ra một cái câu là như nhân ẩm thủy và lãnh noãn tự tri. Tôi uống một tách nước trà, trà ô long hoa hoặc là trà 103 hay là 109 của Đài Loan, trà thơm dữ đó. Việt Nam mình bây giờ có nhiều thứ trà ô long ta trồng được rồi, ta ướp đó. Mà uống nước trà mà nói cái vị trà, cái hương trà cho cái người ngồi kế bên đó hiểu được là không bao giờ nói được. Và cái người ngồi kế bên đó cũng không bao giờ hiểu được cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà. Không bao giờ nói được, không bao giờ hiểu được, không bao giờ tưởng tượng nổi cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà. Dầu cái người được uống trà đó nói giỏi cách nào, cái người kia mà không uống là không bao giờ biết được cái hương, cái vị, cái độ ấm lạnh. Vậy thì cái người mà muốn biết được cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà, người đó phải uống giống như cái người đã uống, đang uống. Do vậy cho nên tôi biết, dầu cái thiện chí của tôi có tới đâu, tôi vận dụng ngôn từ kiểu nào thì cũng không làm sao mà truyền đạt hết được cho người nghe. Cho nên Phật tử nào mà có cái nhân duyên mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật là phải tập tư duy quán chiếu. Đạo Phật gọi đó là thiền định. À, thế thì là cái giáo lý mà chỉ có chỉ rõ về vấn đề sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng phải nói như vậy. Nghĩa là cũng nói thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng. Hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức. Vì nó cũng nhân duyên sanh như vậy, vì nó cũng nhân quả mà có như vậy. Năm cái gọi là ngũ quẩn, ngũ ấm đều nói giống nhau như vậy. Đó, thế thì sắc sắc không không là lời liệu nghĩa, là cái ý nghĩa vậy đó. Chỉ có cái giáo lý đó mới là giáo lý liệu nghĩa đại thừa, đại thừa liệu nghĩa. Chỉ có tu tập cách đó mới thấy được cái chân lý vô ngã của sự vật hiện tượng. Và thấy được cái chân lý vô ngã rồi thì các vị mới thấy được cái chân lý vô thường. Mà thấy được chân lý vô ngã vô thường rồi thì các vị mới thấy được cái chân lý khổ. Và cuối cùng các vị mới thấy được vạn pháp giải không. Cho nên là chỉ có cái giáo lý mà học hiểu được cái vấn đề sắc sắc không không thì mới là liễu nghĩa kinh đó. Còn bình thường khác là kinh phương tiện, cũng gọi là kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa là cái nghĩa chưa có tận cùng, chưa có rõ rệt, chưa có thật sự là chân lý, tức gọi là kinh bất liễu nghĩa. Nói cách khác là kinh đó là kinh khế cơ, tùy theo cái hiểu biết của ai đó mà ta dạy cái cách tu hành kiểu nào đó. Ví dụ như giờ các vị là tính tình tham lam, hung dữ, thô bạo nhiều quá, vô tới chùa là các thầy, các vị sư người ta dạy các vị, thôi con, giờ con phải tập ăn chay đi, con quy y đi, con quy để chi, để rằng mà các thầy nói là con mua bán là đừng có nói dối nhiều nữa, nói ít vậy, nói dối gì vừa vậy. Chứ người nào người ta buôn bán người ta cũng tự khai, người ta nói cái giới gì là giới, chứ cái giới đó dối người ta không dám lãnh, là tại vì buôn bán mà nó thiệt quá là khó bán, bán không được, mà bán không được là không làm nên được là kinh tế tài chính cho gia đình. Cho nên người buôn bán nói bốn cái giới trong năm giới thì có thể giữ được, lâu lâu có phạm chút đỉnh là đi sám hối được, còn cái nói dối là phải cho nói dối, người ta không dám thọ, cái người buôn bán không dám thọ cái giới đó. Đó là ta dạy cái đó gọi là bất liệu nghĩa đó. Ta dạy ăn chay cũng là bất liệu nghĩa, ăn chay để cho mình nhớ mình để tự hiền lành chút vậy thôi, chứ còn phải cái đó là thành Phật được. Cho nên đừng có vội ăn chay trường, ăn kỹ kho quẹt kho tiêu, hoặc là ăn bữa trái chuối già trái chuối xiêm với muối tiêu vậy đó, rồi tự tin rằng là mình ăn chay như vậy là mình phước lớn. Không phải, không có phước gì động hết á. Cái đó chẳng qua là mình không có giết hại súc vật trong ngày đó vậy thôi. Nó một phần nhỏ trong cái việc mà tu hành mà thành Phật, chứ đó không phải là quan trọng lắm. Chỉ có hiểu được sắc sắc không không mới là lời liễu nghĩa, mới là kinh liễu nghĩa của đại thừa. Còn mình tu hành mình thiền gia mà mưu đồ danh lợi là nó hại cho tâm phong đó nha. Cái câu kết này là cái câu để nói lên cho các vị thiền gia. Thiền gia là những thiền sư, những vị tu thiền, những vị ở trong nhà chùa đó. Mà đa sự thì cực khổ bản thân rồi, mà mưu đồ danh lợi đó thì nó hại cho đạo Phật dữ lắm. Đạo Phật mà mưu đồ danh lợi, mưu đồ sự nghiệp đó thì là tự mình phỉ báng đạo Phật ra, tự mình phao du cho cái đạo Phật của mình ra. Đạo Phật không có mưu đồ danh, không có đam mê danh, danh một cái thứ hư huyễn. Đạo Phật cũng không có mưu đồ cái lợi. Cái lợi cũng là một thứ hữu vi pháp, như mộng quyển, bào ảnh, như lộ, như điện. Cho nên là cái người mà ở trong đạo Phật mà mưu đồ danh và lợi và sự nghiệp đó là nó hại cho cái tâm phong. Tâm phong đó tức là cái dòng dõi cho cái truyền thống của đạo Phật. Những người nào mà mưu đồ danh, là mưu đồ lợi, là mưu đồ sự nghiệp mà ở trong thiền gia đó là coi như là tự phỉ báng đạo Phật, tự hại cho đạo Phật, tự làm cho đạo Phật quen ố nhờ nhóc. Cho nên cái đó là cái mà hàng đệ tử Phật nên để ý. Mình làm một lần không có được đâu, phải tu tập, phải bồi dưỡng, rồi tránh mỗi ngày mỗi gột mỗi rửa. Thiền gia đa sự lắm lóng đông, vô sự chơi đi hiểu sắc không. Cái người vô sự, mà người vô sự giống như chơi vậy, người đó mới có thể bắt đầu đi vào cái giáo lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không và không là sắc. Sắc sắc không không, lời liễu nghĩa mưu đồ danh lợi hại tâm phong. Tôi tính tôi không có nói nhiều. Tính là nói tối đa chừng 45-50 phút thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì bởi vì cái việc mà cần nói, cần gửi gắm cho Phật tử đó, nói tới rồi nói lui, nói hoài, gần như nó có vấn đề nói được hoài. Do vậy mà lần nào cũng dư dở hết á. Thôi thì bây giờ ngừng đây. Mong rằng là đem được sự lợi ích cho phần nào cho Phật tử thì đó là hạnh phúc lắm rồi. Xin chào tất cả các vị.